Hello mọi người, mình đến với podcast cuối cùng trong series F&B năm 2021 nhé. Đây sẽ là một podcast rất cụ thể và tập trung vào sự sáng tạo truyền thông. Nếu bạn làm truyền thông thì bạn sẽ để ý thấy là mỗi năm chúng ta có rất nhiều xu hướng sáng tạo trong việc làm nội dung. Đừng giới hạn nội dung ở chữ viết, mà trong podcast này mình tập trung nhiều hơn vào hình ảnh, trải nghiệm, những sáng tạo ở góc độ nghệ thuật và thẩm mỹ nhiều hơn. Ở góc độ khách hàng thì đấy sẽ là những thứ khi mà bạn vô thức cảm thấy là kiểu hình ảnh này có vẻ hơi lạc hậu, kiểu thiết kế kia có vẻ hơi quê quê nhưng không thể gọi tên cụ thể là tại sao. Ở góc độ người làm marketing thì chúng ta đều hiểu đấy là xu hướng, nó đến từ sự đồng bộ trong nhiều chi tiết như là màu sắc, phông chữ, cách chỉnh ảnh, cách làm đồ họa, các cụm từ bắt trend trên content và nhiều điều khác nữa. Bạn có để ý thấy là vài năm vừa rồi thì ai cũng mở quán cà phê theo tông gỗ nhìn cực kỳ Hàn Quốc, còn vài năm trước đấy thì tông màu chủ đạo ở các quán lại thường là các màu xanh, hồng, vàng, pastel không? Những nguồn cảm hứng của chúng ta thường tìm kiếm ở Instagram này, ở Pinterest này và ở Behance. Nhưng tất cả những nguồn cảm hứng đấy thì đều chịu sự ảnh hưởng nhất định của xu hướng hình ảnh và xu hướng sáng tạo trong năm. Vậy thì xu hướng của năm 2021 nó sẽ là gì? Hãy bắt đầu từ những thứ cơ bản nhất là màu sắc nhé. Năm sau chúng ta sẽ cần chú ý tới những màu sắc gì? Khi tìm kiếm xu hướng màu sắc thì mình thường xem ở ba nơi. Thứ nhất là Pantone, đánh vần là Pantone. Pantone là thương hiệu chuyên về màu. Từ việc phối màu, phân loại màu, nhận diện màu, xử lý những vấn đề rất là khó nhằn về màu cho thiết kế, in ấn và sản xuất bằng cách xây dựng một bảng màu siêu chi tiết với những tông màu đa dạng trong cùng một vùng màu, kèm theo công thức pha trộn để tạo ra chính xác màu đấy, giúp đồng bộ màu sắc giữa thiết kế, giữa in ấn, xây dựng và nói chung là tất cả mọi thứ cần đến màu. Nếu như bạn từng sơn nhà thì bạn có nhớ là mình từng được cầm một cái quạt rất là nhiều màu để bạn chọn màu sơn không? Thì bạn hình dung là Pantone chính là như vậy. Nhưng không dừng ở đấy thì Pantone còn nghiên cứu sâu hơn về màu thông qua cảm xúc, trải nghiệm, từ đấy tư vấn ngược lại cho bạn về việc lựa chọn màu nào là phù hợp nhất với mục đích và tính cách mà bạn hướng tới. Ví dụ như nếu bạn muốn hướng tới một sự êm ả, bình tĩnh thì đương nhiên không thể chọn màu đỏ được chẳng hạn. Nhờ lựa chọn một ngành vô cùng đặc thù và sâu sắc như thế nên Pantone có thể được gọi là ông vua màu sắc. Bởi vậy khi mà ông vua màu sắc này đưa ra thông báo rằng mỗi năm mình sẽ lựa chọn một màu là màu của năm thì không phải ngẫu nhiên mà cả thị trường họ đều hồi hộp đón chờ và tin răm rắp. Màu của năm theo lời Pantone nói thì không phải là do họ chọn mà là do các màu sắc tự lựa chọn chính nó. Pantone sẽ nghiên cứu xu hướng, tần suất sử dụng, cường độ được sử dụng cũng như là sự thay đổi trong cuộc sống, xã hội, kinh tế, tâm lý con người trong suốt cả năm để tìm ra đâu là màu càng lúc càng được ưa chuộng và có khả năng được sử dụng nhiều nhất trong năm tiếp theo. Một dự đoán được đưa ra dựa trên cực kỳ nhiều dữ liệu. Màu sắc của năm sẽ ảnh hưởng thế nào tới bạn? Rất nhiều chứ. Một cách tự nhiên, tông màu đấy sẽ được ưu tiên sử dụng nhiều hơn, xuất hiện trong mắt khách hàng nhiều và trong những thiết kế đa dạng, mới mẻ hơn. Từ đấy vô thức làm cho khách hàng cảm thấy bản thân màu sắc đấy đang trở nên mới mẻ và thú vị hơn. Nếu bạn vô tình đang sử dụng màu đấy trong thương hiệu của mình thì quá tốt. Còn nếu không thì hãy tìm cách đưa những màu sắc đấy vào trong thiết kế đồ họa hoặc là sản phẩm theo mùa của bạn trong năm sau nhé. Vậy với năm 2021 thì Pantone đang chọn màu gì? Để nối tiếp một năm đặc biệt như 2020 thì lần thứ hai trong lịch sử Pantone đưa ra hẳn hai màu cho năm chứ không chỉ là một màu duy nhất. Đấy là màu ghi Ultimate Gray và màu vàng Illuminating Yellow. Hãy lên website của Pantone và bạn sẽ nhìn thấy ngay kết quả này. Xu hướng màu sắc đầu tiên đến từ Pantone. Xu hướng thứ hai đến từ một nơi gần gũi hơn một xíu là Shutterstock. Bạn có biết trang này không? Nếu Pantone đưa ra dự đoán về màu sắc dựa trên rất nhiều yếu tố vĩ mô thì Shutterstock dự đoán dựa trên những thông tin gần gũi hơn là hình ảnh. Shutterstock là một trong những kho hình ảnh online lớn nhất thế giới, nơi bạn có thể dễ dàng tải miễn phí hoặc là mua hoặc thậm chí là bán hình ảnh để phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình. Thế nhưng mình phải khuyên luôn là không giờ nên sử dụng hình ảnh stock cho F&B nhé. Hình ảnh món ăn phải là hình ảnh của bạn chứ không được bán một món trên mạng cho khách hàng, cho dù bạn có thể tạo ra một món cũng gần giống như là thế. Cũng bởi có một kho dữ liệu hình khổng lồ nên Shutterstock có thể đưa ra dự đoán về tông màu của năm chính xác đến mức đáng cân nhắc. Các màu và sắc mà Shutterstock lựa chọn bắt đầu phức tạp hơn khả năng mô tả bằng giọng nói của mình qua podcast, thế nên là mình khuyến khích các bạn vào trực tiếp website của Shutterstock để xem nhé. Bạn sẽ thấy các xu hướng màu sắc do các bên khác nhau đưa ra không bao giờ trùng lặp với nhau 100% cả. Mục đích của mình khi xem ở nhiều kênh đa dạng là tìm thấy những điểm chung và cả những điểm khác để tự phân tích lại và đặt vào bối cảnh Việt Nam được tốt nhất. Bạn sẽ thấy mọi kênh đều đưa ra phân tích và ý nghĩa của màu sắc họ lựa chọn. Đôi khi sẽ có những màu không quá phù hợp với cả xã hội và cuộc sống của chúng ta đâu. Xu hướng màu sắc cuối cùng đến từ nơi mà có lẽ tất cả mọi người chúng ta đều quen thuộc nhất, đấy là Pinterest. Vâng, mình lại lên Pinterest và tìm từ khóa bảng màu 2021 bằng tiếng Anh, bằng đủ các thứ tiếng mà mình biết. Đây sẽ là lúc mình đánh giá tất cả các bản màu 2021 được người dùng Pinterest up lên. Chính vì nó sẽ có rất nhiều bảng màu do người sử dụng up lên nên mình luôn luôn xem Pinterest cuối cùng. Khi này trong đầu mình đã có dữ liệu từ Pantone và Shutterstock, nó giúp mình loại bỏ những bảng màu hoàn toàn không liên quan một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Từ đó sẽ chọn lọc những bảng màu được biến tấu từ tông màu chính dễ dàng hơn. Sau khi kết thúc hành trình này thì bạn có thể tiếp tục tìm kiếm trên Google về màu sắc của năm 2021 để tìm ra những đề cử khác từ những công ty khác. Bạn sẽ tiếp tục tìm thấy rất nhiều kết quả đấy. Hãy lưu ý rằng màu sắc của năm ở thời trang, ở kiến trúc và ở thiết kế có thể rất là khác nhau. Ở góc độ F&B thì hãy chú ý màu sắc của kiến trúc nhiều nhất. Nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cách bạn tạo trải nghiệm trong không gian và đấy là điều quan trọng nhất. Sau khi đã nắm được xu hướng về màu sắc có tính kiến trúc rồi thì hãy ứng dụng xu hướng này vào không gian, merchandise, trải nghiệm trong không gian của bạn. Hãy áp dụng xu hướng màu sắc của thời trang vào việc trình bày sản phẩm, ví dụ như là presentation của sản phẩm theo mùa. Và xu hướng thiết kế thì vào việc thiết kế, hiển nhiên rồi. Đấy là tất cả những gì mình muốn lưu ý với bạn về xu hướng màu sắc trong xu hướng sáng tạo của năm 2021. Xu hướng tiếp theo mình thường tìm hiểu là xu hướng về sản phẩm in. Với một thị trường càng lúc càng đòi hỏi nhiều tính cách của thương hiệu và sau năm 2020 thì càng lúc càng đòi hỏi những trải nghiệm online delivery mạnh mẽ thì cá tính của thương hiệu nhất định cần thể hiện qua các sản phẩm in, cụ thể là menu thực đơn này, packaging cho đồ ăn takeaway hay thậm chí là chiếc standee bạn dựng trước cửa. Vậy năm 2021 làm gì thì các sản phẩm đấy trở nên thú vị, thẩm mỹ và đúng xu hướng nhất? Với xu hướng này thì quá trình tự tìm hiểu nó có hơi phức tạp và mang nhiều yếu tố cảm tính. Thế nên là không giống như màu sắc thì mình sẽ chia sẻ với bạn những xu hướng mà cá nhân mình tổng hợp và cảm thấy phù hợp nhất với F&B nhé. Số 1 đấy là xu hướng về xã hội, xu hướng sustainability, những xu hướng về bền vững. Một trong những điều mình yêu thích nhất ở sáng tạo là nó không chỉ xoay quanh tiền. Nó là sự phản ánh của xã hội, của con người, của cảm xúc và một phần rất lớn nó phản ánh những kỳ vọng của chúng ta dành cho tương lai. Trong một thế giới mà có thể nói là đang đi đến hồi kết vì có quá nhiều tiêu thụ, quá nhiều rác thải như là chúng ta đang sống thì sustainability, sự bền vững không phải là một xu hướng mà là một yếu tố bắt buộc phải cân nhắc, phải làm bởi mọi doanh nghiệp có ý thức dù lớn hay là dù nhỏ. Có một fun fact là bạn có biết Pizza for Peace có cả một bộ phận chuyên lo về tính bền vững của sản phẩm không? Nếu mà bạn từng gọi For Peace về nhà thì bạn sẽ dễ dàng nhận thấy là theo thời gian số lượng túi ni lông đi kèm với mỗi đơn hàng giảm một cách đáng kể. For Peace đang từng bước đóng gói bao bì thông minh hơn, tiết kiệm hơn để hạn chế số lượng rác thải tạo ra trong mỗi đơn hàng. Mình vẫn còn nhớ là vào khoảng tầm tháng 6 năm nay mình gọi một đơn Pizza For Peace có nhiều túi ni lông đến mức bất ngờ luôn và mình có story lại vì quá bức. Với một chiếc pizza mình phải nhận được đến 3 túi ni lông lớn nhỏ để đựng chính pizza đấy, đựng những đồ mà giúp mình làm nóng lại pizza, đựng dao thìa dĩa và tất cả những thứ loanh quanh đi cùng. Pizza For Peace làm cho mình cảm thấy là mình không xứng đáng, mình không nên ăn cái chiếc pizza và bát bánh mì bát mì gọi về này vì mình đã phải xả ra quá là nhiều rác thải. Cho tới tuần trước thì chỉ sau khoảng tầm 6 tháng thôi, trong tháng 12 năm nay, For Peace đã gửi đến mình một đơn hàng lại hoàn toàn khác. Nó không thể gọn gàng hơn và túi đựng sản phẩm cũng không bằng plastic, thế nên có thể dễ dàng phân hủy hơn. Một đơn hàng cho dù với cùng những món ăn mình gọi như là vào hồi tháng 6, thế nhưng mà chắc là chỉ với một nửa số lượng túi ni lông đi kèm. Mình tin đấy chính là con đường mà mọi thương hiệu không phải là nên đi mà là phải đi để bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta tại trái đất. Vậy nếu mình không phải là For Peace, điều mà những thương hiệu vừa, nhỏ và siêu nhỏ như chúng ta có thể làm là gì? Hãy sáng tạo cho những thiết kế bao bì sử dụng ít plastic, ít ni lông, thậm chí nếu có thể thì ít cả in ấn hoặc in ấn trong khổ nhỏ để bảo vệ môi trường hơn. Hãy đặt những nội dung về chủ đề bền vững vào trong các chiến dịch truyền thông của bạn để cùng khách hàng nâng cao nhận thức và có những hoạt động PR, hoạt động cộng đồng xoay quanh chủ đề này. Đấy là cách mà bạn có thể góp tay vào xây dựng sustainability cho xã hội của mình. Số 2, mình thường để ý tới là xu hướng thiết kế chắc hẳn rồi. Xu hướng thiết kế này không chỉ giới hạn ở ấn phẩm in mà còn có thể áp dụng trong cả các thiết kế poster cho Facebook hay là cover video cho YouTube, mọi nơi mà bạn cần sử dụng graphic nhé. Trong xu hướng thiết kế năm 2021 thì cá nhân mình thấy có 3 yếu tố là cần lưu ý. Thứ nhất là màu sắc cần đậm, mạnh mẽ, rõ ràng. Nếu có thể hãy lưu ý tới việc cho các sắc độ màu chuyển giao lẫn nhau trên thiết kế. Thời đại của những màu pastel nhẹ nhàng nó đã qua rồi. Thứ hai, phông chữ cần mới mẻ và không an toàn. Mình tin là chúng ta sẽ nhìn thấy rất nhiều thương hiệu mới xuất hiện trong năm 2021 với những phông chữ như là trong phim hoạt hình hoặc giống như là millennials chúng ta chơi máy tính hồi còn bé tí ấy. Mình cho mỗi chữ một phông khác nhau rồi lại ghép lại với nhau. Tuổi thơ của chúng ta rồi sẽ quay lại trong năm tới đấy. Chỉ khác là nếu lúc bé thì chúng ta vô tình làm cho vui thì giờ đây thiết kế phông chữ mang sự lộn xộn có chủ ý sẽ quay lại sau rất nhiều năm chúng ta sử dụng những phông chữ sạch, gãy gọn, chỉn chu và an toàn. Nó sẽ tạo ra một làn gió mới hoàn toàn cho những thiết kế mà chúng ta đã quen thuộc nhìn thấy và bởi vậy gây ấn tượng hơn, tạo ra nhiều cảm xúc hơn. Thứ ba chính là hình vẽ minh họa. Sau sự trở lại nhẹ nhàng của hình vẽ minh họa trong năm 2020 thì illustration sẽ càng lúc càng mạnh mẽ nếu không muốn nói là bắt buộc trong mọi thương hiệu để keep up được với các xu hướng của năm. Nội dung bao bì, nội dung hình ảnh, graphic design của bạn sẽ cần phải phối hợp với các nét vẽ tay trong năm nay rất là nhiều. Đấy là điều không thể phủ nhận. Và đấy là những gì mà mình thường để ý tới trong xu hướng về sản phẩm. Cuối cùng, xu hướng mà mình thường tìm hiểu, đấy sẽ là xu hướng nội dung. Năm nay chúng ta sẽ nói về điều gì? Trong xu hướng nội dung này thì mình bỏ qua các yếu tố hiển nhiên phải nói như là sản phẩm, là không gian, là trải nghiệm nhé. Cho dù là năm 2001, 2021 hay là 2051 thì chăng nữa thì chắc hẳn chúng ta sẽ vẫn phải nói về những yếu tố tự giới thiệu bản thân mình. Nhưng mà ngoài đấy ra thì còn gì nữa? Xu hướng nội dung luôn đến từ cuộc sống. Năm nay cá nhân mình nghĩ sẽ có hai chủ đề nội dung sau phù hợp nhất cho các thương hiệu F&B để phát triển. Chủ đề thứ nhất chính là chủ đề về bản thân sự phát triển. Mình tin 2021 là năm mà khách hàng mong muốn nhìn thấy thương hiệu nói về sự phát triển của chính mình theo từng giai đoạn, lý do và lựa chọn phát triển của thương hiệu để khách hàng cảm thấy dễ dàng liên kết, gần gũi và gắn bó hơn. Nó đã có sự thay đổi rất nhiều so với một vài năm trước khi mà chủ đề về sự thành công vang dội đã từng là chủ đề mà khách hàng rất là quan tâm. Những năm về trước bạn sẽ thấy thương hiệu nào phô bày được sự thành công của mình như là lúc nào cũng kín bàn, khách hàng lúc nào cũng xếp hàng, những hình ảnh kiểu như vậy ngay lập tức sẽ được chú ý. Thế nhưng giờ đây thì mọi chuyện đang dần dần thay đổi. Thương hiệu nào gắn kết được với khách hàng ở góc độ con người tốt hơn, tạo nên một cái hành trình phát triển thú vị hơn mới là thương hiệu ghi điểm và khiến khách hàng ghi nhớ nhiều hơn. Chủ đề nội dung thứ hai mà mình nghĩ là sẽ phù hợp để phát triển trong năm 2021 là chủ đề về tính bền vững trong xã hội. Một lần nữa, tính bền vững nó sẽ lại quay lại. Điều này không có nghĩa là bạn lúc nào cũng phải nói về chuyện túi ni lông. Tính bền vững là rất nhiều điều mà bạn có thể quan tâm và khai thác. Lời khuyên của mình cho những thương hiệu nhỏ và siêu nhỏ như chúng ta là hãy chọn một chủ đề bền vững bạn cảm thấy có kết nối về mặt cá nhân nhất, bạn cảm thấy tin tưởng vào nó nhất, bởi vậy có thể theo đuổi đường dài nhất và phát triển nó như một nhánh hoạt động của thương hiệu mình. Nó sẽ tạo nên hình ảnh con người thương hiệu rõ nét hơn và trở thành một chủ đề khách hàng chủ động ghi nhớ hơn. Và đấy cũng là sự kết thúc của series podcast về F&B năm 2021 của mình với những xu hướng sáng tạo của năm. Chúc các bạn một đêm giao thừa vui vẻ và chúc các bạn một năm 2021 thật là thành công nhé. Hẹn gặp mọi người trong năm tới.